Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bổ dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1 sách Đệ Nhị Luật cho chúng ta thấy rằng, chính vì tình yêu thương nhân loại nên Đức Chúa đã chọn dân Israel trở thành dân riêng của Ngài. Sách Đệ Nhị Luật viết như sau: Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra, anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaô vua Ai Cập. Thật vậy, tình yêu của Thiên Chúa bỏ qua mọi khuyết điểm của dân Israel và đón nhận nó với một niềm vui. Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người sống tình yêu ấy với nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con người hãy đến với Ngài và phó dâng mọi sự cho Ngài. Tình yêu của Ngài sẽ ôm lấy cuộc đời, nỗi khổ của mọi người chúng ta, và Ngài sẽ mang lại cho chúng ta nguồn hạnh phúc và bình an như Ngài đã nói. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bổ dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bổ dưỡng. Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta mở rộng lòng đón nhận những con người khốn khổ đang cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta có tình yêu đối với họ. Tình yêu ấy phải bắt nguồn từ tình yêu Chúa, nếu không, tình yêu của chúng ta luôn có giới hạn, nghĩa là chỉ yêu những người nào chúng ta thích. Còn tình yêu Thiên Chúa thì vô hạn, yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ và chết vì họ. Hôm nay, giáo hội mừng kính trọng thề lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và tháng 6 là tháng giáo hội mời gọi chúng ta hướng nhìn và suy gẫm trái tim Chúa Giêsu cách đặc biệt. Vì thế, tháng 6 được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng là một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta phải tôn thờ trái tim của một con người mang tên Giêsu? Thưa vì trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu vô tận. Tình yêu của Chúa là tình yêu vượt quá tầm hiểu biết của con người. Đối với Chúa Giêsu, tất cả mọi người, dù họ là thành phần nào, thì cũng có một chỗ nương tựa trong trái tim yêu thương của Ngài. Và tình yêu ấy đã trở nên trọn vẹn, trở nên cụ thể nhất khi Chúa bị treo trên thập giá, chết vì nhân loại và chết cho nhân loại. Chính lúc này, trái tim của Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu đến cùng. Khi Chúa chết trên thập giá, một người lính lấy dao đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Trên thập giá, trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu là bằng chứng Ngài đã hiến thân vì tình yêu nhân loại. Những giọt máu cuối cùng của Chúa sẽ chứng minh tình yêu của Ngài cho chúng ta, yêu cách quảng đại, yêu cách trọn vẹn, cho đi tất cả, hiến dâng tất cả, không tiếc nuối, cũng không giữ lại một chút gì cho bản thân Ngài. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu biến đổi trái tim khô khan nguội lạnh của mỗi người nên giống trái tim của Chúa, hầu chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những con người khốn cùng đang cần chúng ta giúp đỡ. Amen.
Nào lên cùng ta, hỡi những ai mệt mỏi, ta sẽ nặng gánh vì anh và em ai quanh ta nhiều em anh và em ai quanh ta nhẹ nhàng và ta từ nhân niềm tôn trọng cùng ta ai mang gánh nặng đây vì anh và em ai gánh ta dìu em anh và em ai gánh ta anh ta em ai, anh ta yêu
bản tin sáng nay của chúng tôi thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới người nghèo 2023.
Tin Roma điệp thư của Đức Thánh Niên Trưởng về sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Và tin Jakarta Indonesia sau 26 năm tranh đấu, nhà thờ một giáo xứ tại Indonesia được thánh hiến. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy Việt Nghi An. Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới người nghèo 2023. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 7, sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11 năm nay, Chủ nhật trước đại lễ Chúa Kitô Vua. Năm nay, ngày này có chủ đề là Con đừng ngoảnh mặt đi không nhìn người nghèo. Lời nhắn nhủ của ông Toby dành cho con là Tobia trong cảnh lưu đày tại Nidive. Đức Thánh Cha nhận xét, ngày Thế giới người nghèo là một cuộc hẹn mà giáo hội dần dần đưa vào mục vụ để ngày càng khám phá hơn nội dung nòng cốt của tin mừng. Mỗi ngày chúng ta dấn thân trong việc tiếp đón người nghèo, nhưng không đủ. Một dòng sông nghèo đói đang chảy qua các thành thị chúng ta và ngày càng rộng lớn hơn, đến độ trào ra ngoài bờ. Dòng sông ấy dường như đảo lộn chúng ta. Tiếng kêu của bao nhiêu anh chị em đang xin giúp đỡ, hỗ trợ và liên đới ngày càng dóng lên mạnh mẽ hơn. Vì thế, vào Chủ nhật trước lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, chúng ta lại quây quần quanh bàn thánh để lại nhận được từ Chúa hồng ân và sự dấn thân sống cái nghèo và phục vụ người nghèo. Trong sứ điệp dài, Đức Thánh Cha nhắc lại tấm gương quảng đại giúp đỡ và phục vụ của ông Suvi dành cho người nghèo, dù ông lâm cảnh mù lòa trong khi giúp đỡ người nghèo. Ngài viết, thật là điều ý nghĩa nếu trong ngày Thế giới người nghèo, mối quan tâm của ông Suvi cũng trở thành quan tâm của chúng ta. Mời gọi người nghèo chia sẻ bữa ăn trưa Chủ nhật sau khi để chia sẻ tại bàn tiệc Thánh Thể. Thánh Thể đã cử hành sẽ thực sự trở thành tiêu chuẩn hiệp thông. Đằng khác, nếu quanh bàn tiệc của Chúa, chúng ta ý thức tất cả mình là anh chị em với nhau, thì tình huynh đệ này càng trở nên cụ thể hơn khi ta chia sẻ bữa ăn ngày lễ với những người túng thiếu, thiếu những gì cần thiết. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì bao nhiêu người nam nữ đang tận tụy đối với những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề, chia sẻ với họ. Những người thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội đang thực hành sự đón tiếp và dấn thân cạnh những người đang ở trong tình cảnh bị ngoài lề và đau khổ. Họ không phải là những siêu nhân, nhưng là những người láng giềng gần nhà mà chúng ta gặp mỗi ngày và trong thinh lặng, họ trở nên nghèo với người nghèo. Họ không phải chỉ cho cái gì, nhưng họ còn lắng nghe, đối thoại, thấu hiểu hoàn cảnh của họ để mang lại những lời tư vấn thích hợp và đúng đắn. Đức Thánh Cha không quên đề cập tới những hình thức nghèo đói mới, những dân tộc đang sống tại những nơi chiến tranh, đặc biệt các trẻ em thiếu một hiện tại thanh thản và một tương lai xứng đáng. Ngài viết, không ai có thể trở nên quen thuộc với tình trạng ấy. Chúng ta hãy duy trì sinh động mọi cố gắng để hòa bình được củng cố như một hồng ân của Chúa phục sinh và là thành quả sự dấn thân cho công lý và đối thoại. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác nạn đầu cơ trong một số lĩnh vực làm cho vật giá tăng theo mạnh mẽ, khiến cho nhiều gia đình càng trở nên nghèo hơn. Đồng lương nhận được mau lẹ cạn hết, khiến cho họ phải chịu cảnh thiếu thốn, làm thương tổn phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, sách ông Tobia dạy chúng ta sự cụ thể trong việc hoạt động với và cho người nghèo. Đó là một vấn đề công bằng, thúc đẩy tất cả chúng ta tìm kiếm, gặp gỡ nhau để tạo điều kiện dễ dàng cho sự hòa hợp cần thiết, hầu làm cho một cộng đoàn có thể hòa hợp. Vì thế, sự quan tâm đến người nghèo không kết thúc với việc làm phúc bố thí vội vã, nhưng nó còn đòi phải tái lập những tương quan đúng đắn giữa con người với nhau vì thương tổn thì nghèo đói. Vì thế, lời khuyên con đừng ngoảnh mặt đi không nhìn người nghèo dẫn tới những lợi ích của lòng từ bi thương xót, bác ái, mang lại ý nghĩa và giá trị cho toàn thể đời sống Kitô.
Tin Roma điện thư của Đức Thánh Y Liên Trưởng về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đang bình phục tốt đẹp và sẽ từ bệnh viện Gemelli trở về Vatican vào thứ Năm hoặc thứ Sáu ngày 16 tháng 6 này. Trên đây là lời của Đức Thống Y Giovanni Battista Re, niêm trưởng Học Y Đoàn, trong điện thư gửi đến tất cả các học y trên thế giới. Thư điện tử nói thêm rằng, tôi đã nói chuyện với Đức Thánh Cha và bày tỏ với Ngài sự gần gũi nồng nhiệt của tất cả các học y với Ngài. Báo Infatto Quotidiano ở Ý đưa tin trên đây và viết thêm rằng, trong thông cáo ngày hôm nay 13 tháng 6, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã ngủ ngon trong đêm. Các cuộc kiểm tra hóa học về máu có kết quả bình thường và Ngài đang thực hiện vật lý trị liệu về hô hấp. Ban sáng, Đức Thánh Cha làm việc và đọc các bản văn. Trước bữa trưa, Ngài vào nhà nguyện của căn hộ để cầu nguyện và rước lễ. Trong thông cáo chiều tối, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, ban chiều, việc phục hồi hậu phẫu thuật tiếp tục bình thường, Đức Thánh Cha tiếp tục làm việc và đọc các văn bản, tài liệu.
Tin Jakarta, Indonesia. Sau 26 năm tranh đấu, nhà thờ của giáo xứ tại Indonesia được thánh hiến. Sau 26 năm tranh đấu chống lại sự cản trở của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Indonesia, ngăn chặn việc nhà nước cấp giấy phép xây cất, nhà thờ giáo xứ thánh nữ Bernadette đã được thánh hiến trước sự vui mừng của các tín hữu. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 12 tháng 6 vừa qua đưa tin, nhà thờ thánh nữ Bernadette ở quận Pinang thuộc tỉnh Banten là nạn nhân của chế độ bàn giấy và ảnh hưởng của những thành phần Hồi giáo cực đoan. Ngay từ năm 1992, một thánh lễ hàng tuần đã được cử hành tại một hội trường của trường công giáo San Timur gần quận Seledup, nhưng phải đợi hơn 26 năm các tín hữu công giáo địa phương mới được phép của chính quyền địa phương ở Tanerang để có thể xây cất thánh đường ở Pinang vì sự chống đối của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Họ cũng tạo sức ép để đóng lối vào chính dẫn vào trường San Timur. Cho đến nay, cả các nữ tu đảm trách trường này cũng không thể đi vào trường qua lối đi này. Và cả khi nhà thờ giáo xứ xin được một địa điểm mới để có thể xây một thánh đường làm nơi thờ phượng trường kỳ tại quận Pinang, các nhóm Hồi giáo vẫn tiếp tục chống đối. Họ tìm đủ cách để cản trở, thậm chí còn khởi đơn kiện chống nhà cầm quyền hành chánh địa phương để đòi thu hồi giấy đã cấp cho phép xây nhà thờ. Vụ kiện làm cho việc kiến thiết bị ngưng lại. Tuy có sự chống đối đó, 12.000 tín hữu công giáo địa phương đã tỏ ra can đảm tham dự thánh lễ hàng tuần dưới sự bảo vệ của các nhân viên an ninh. Sau cùng, một giấy phép mới để xây cất thánh đường đã được chính quyền cấp phát. Hôm Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Suharto, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Jakarta, đã chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ. Tuyên bố tại buổi lễ, trước sự hiện diện của hơn 2.000 tín hữu, Đức Hồng Y hy vọng rằng sự hiện hữu của nhà thờ giáo xứ Thánh Bernadette có thể là biểu tượng ơn thánh Chúa cho toàn thể cộng đoàn, củng cố đức tin và mang lại nhiều ơn ích cho dân chúng. Đức Hồng Y không quên cảm ơn các ân nhân đã giúp thực hiện công trình này, cũng như cảm ơn dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ vẫn luôn gửi các linh mục đến giáo xứ tại đây.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em,
có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không gian. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Mọi cách để bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta. Trước hết, Ngài đã nhập thể làm người trong cung lòng Đức Maria, chịu sống cảnh nghèo nàn thiếu thốn của một bác thợ mộc, chịu khinh dễ, bắt bớ, chịu đánh đòn, chịu đội mạo gai, chịu đóng đinh và chết trên thập giá, chịu lưỡi đồng đâm thâu trái tim, và chịu ẩn mình bất động trong tấm bánh nhỏ nơi bí tích thánh thể, để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Thế mà, nhân loại chúng ta vẫn nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vẫn thờ ơ và không chịu tin nhận Ngài. Khi bạn hết mình yêu thương một ai đó, mà bị họ vong ân, bội bạc, bạn sẽ làm gì? Là một thụ tạo yếu hèn, chắc chắn, chúng ta sẽ khó tránh khỏi những lối ứng xử tiêu cực. Có thể chúng ta sẽ không đoái hoài gì đến họ nữa, sẽ bỏ mặc họ, hay tệ hơn chúng ta sẽ trả thù họ. Đấy là cách ứng xử của chúng ta. Nhưng với Chúa Giê-xu thì khác hẳn. Chúa là Thiên Chúa tình thương, Chúa nhân từ đầy tình hiền phụ. Dù đã rất nhiều lần chúng ta phạm tội, xúc phạm đến Chúa, nhưng Ngài vẫn không chọn cách bỏ rơi chúng ta, cũng không tìm cách trả đũa chúng ta. Trái lại, Ngài đã tìm ra một cách mới để tiếp tục chinh phục nhân loại tội lỗi chúng ta. Đó là, đã nhiều lần Chúa tỏ trái tim Chúa cho nhân loại qua Thánh tử Magista, trái tim có ngọn lửa hồng đang cháy, và vòng gai quấn chung quanh làm rỉ máu. Hôm nay, giáo hội long trọng cử hành thánh lễ thánh tâm Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng nhìn lại để cảm thấu tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Một tình yêu nhưng không được biểu lộ qua việc Thiên Chúa đã sai con một người đến trong thế gian để nhờ con của người mà chúng ta được sống. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa đã để tên lính đâm thâu cạnh tường, máu cùng nước chảy ra, rồi từ nguồn suối thẳm sâu của trái tim mình, người ban cho giáo hội các bí tích như máng thông chuyển ơn thánh. Như vậy, từ trái tim chịu đâm thâu của Chúa Giê-xu, ơn cứu độ đời đời đã được tuôn trào xuống cho nhân loại tội lỗi chúng ta. muốn hiểu và cảm nếm được tình yêu thương cao cả, đến nỗi sẵn sàng trao ban mạng sống mình của Chúa Giêsu. Con người xác phàm chúng ta cần có con mắt đức tin và niềm tin khác hoàn toàn vào Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch tình yêu và mọi ơn lành. Sở dĩ xã hội hiện tại của chúng ta có biết bao trường hợp thương tâm xảy ra do hận thù, chém giết, chiến tranh, lừa đảo, vân vân, là vì trái tim của chúng ta chưa đủ yêu thương. Chính vì trái tim của chúng ta chưa đủ lớn, đức tin của chúng ta chưa đủ mạnh, khiến chúng ta vân tay bịt mắt, không nhận ra tình yêu nhân không của Thiên Chúa, mà vô ơn tạc nghĩa trước sự hy sinh cao cả của Chúa và xúc phạm đến trái tim nhân lành của người khi chúng ta cố tình phạm tội, không sống giới răn yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta dám sống như Chúa, có trái tim của Chúa, chúng ta mới được ở trong tình yêu thật của Ngài, tình yêu mang lại bình an và hạnh phúc. Tất cả những gì tốt đẹp nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại đều được biểu lộ nơi trái tim Chúa Giêsu, con một yêu dấu của Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu là tiếng nói mạnh mẽ, là bằng chứng cụ thể, là trường học hữu hiệu nhất về tình yêu Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ơn thánh, có sức chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra, là mạch suối ân sủng để chúng ta đến phúc tự khiêm nhường và ơn tha thứ, hầu giải gỡ những bất hòa, kiêu căng, đố kỵ trong cuộc sống, đón nhận ơn lành từ trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ sùng kính, biết ơn, nhưng hơn hết, chúng ta phải giữ các điều răn của Chúa, tuân giữ thánh chỉ của Chúa và thực hành các giới răn mà Thiên Chúa đã truyền. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hãy giữ các điều răn của Thầy. Như thế, việc chúng ta tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu bằng những tình cảm bên ngoài, những lời kinh cầu khẩn tha thiết, những lời nguyện tắc hay những câu hát ca khen chúc tụng chưa đủ. Chúa cần chúng ta sống tâm tình yêu thương quảng đại, sẵn sàng trao ban như Ngài, dám chấp nhận hy sinh, mất mát, thiệt thòi để anh em xung quanh chúng ta được sống bình an. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì tội lỗi của chúng con mà trái tim Chúa đã bị đâm thâu, để kho tàng tình yêu vô biên của Chúa được ban phát cho nhân loại, với ước mong chúng con cũng biết sống yêu thương nhau. Thế nhưng, đã không ít lần, chúng con chỉ biết sống cho mình, mà quên đi những ơn lành chúng con đã đón nhận từ Chúa. Xin Chúa biến đổi trái tim ích kỷ của chúng con, nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để khi trái tim chúng con đong đầy tình yêu Chúa, chúng con can đảm dấn bước ra đi, làm chứng cho cội nguồn tình yêu là Thánh Tâm Chúa Giêsu giữa lòng xã hội và thế giới hôm nay. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uống lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.
Nào ai vấp ngã vương những lỗi lầm, dục lòng âm thầm quyết tâm từ hôn. Dù đời lạc lối Chúa không chấm tội, môi mòn trong chờ lòng con đổi mới. Nào ai đau khổ hết sức chán chường, nhọc nhằn những trường thử thách ngàn ngươi. Tìm về nơi Chúa suối thiên dân chào, ăn phúc ngọt ngào ơn Chúa dâng trào. Tìm về bên Chúa nếp thân vào Chúa, sức ngàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ núi an cảm thông, giờ bất tình hỡi đâu vững tâm hy vọng. Nhìn về bên Chúa, nhấc chân vào Chúa, chấp nhận đắng cay gánh nặng đọa đầy. Ngài sẽ nâng đỡ úi an cảm thông, bất tình hỡi đâu vững tâm hy vọng. Ngài sẽ nâng đỡ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.